đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý thính khán giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh vui không anh ạ?
Dạ vâng, rất là vui, thưa anh.
Tôi biết hôm nay anh vui, hôm nay trời đẹp lắm anh ạ. Dạ. Chiều nay anh đã có hẹn với người tình của anh nữa. Nhưng mà có hẹn thì tôi nói anh là anh nên làm sớm anh ạ. Thời gian qua mau lắm anh. Hôm nay đã là cuối tuần thứ Bảy của tháng 3 rồi thưa anh. 1/4 của năm năm con ngọ. Mùng 1, mùng 8, 15, 22. Lịch bảo cho tôi với anh biết ngày hôm nay là ngày chúng ta nên kết bạn anh ạ. Anh nếu anh vào ở vào cái tuổi của tôi nhi nhi thuận, tai mắt đều đồng ý với nhau thì ngày nào cũng là ngày của tình bạn. Ngày nào cũng là ngày của tình yêu cả anh. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua anh ạ, và cũng không có chuyện một vài giây phút của ngày mai. Giá trị của thời gian mà Thượng Đế ban cho chúng ta mỗi ngày có quý không anh? Quý lắm anh ạ. Tất cả mọi con người sống trên hành tinh trái đất này, họ có thể mua được mọi thứ bằng mọi thứ, tiền bạc, vàng, bạc, châu bóc, ngoại trừ thời gian thưa anh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng ta nói về thời gian, nói về tình người, tình bạn. Tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội, đặc biệt tại Sài Gòn đang theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay, thưa anh. Thưa anh, nếu nói về đến tình bạn, tôi có được cái hân hạnh và cái vui tươi vui sướng là vì tôi có nhiều bạn lắm anh ạ. Tất cả những người khán thính giả thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này là những người thân mến với thật gần với lòng tôi. Nhưng đặc biệt có hai người bạn tôi nhắc đến đều là hai người luật sư cả. Một người tại Hà Nội và một người tại nước Hoa Kỳ này. Người tại Hà Nội là cụ Trần Lâm. Cụ Trần Lâm năm nay và ngày hôm nay yếu lắm rồi. Nếu quý vị, những người bạn thân mến của tôi tại Hà Nội đang theo dõi chương trình này, tôi không chắc là cụ còn nghe được tôi hay không. Xin cho tôi gửi lời thăm đến cụ Trần Lâm, người đầu tiên đã bỏ đảng, đã nói đến những tiếng nói của dân chủ, đã là người đứng ra biện hộ cho tất cả những người tranh đấu dân chủ từ năm 1996. Và một người thứ hai nữa cũng là luật sư, là bạn thân mến của tôi, hôm qua gọi tôi vừa khuya. Tôi mệt lắm bác ạ, tôi nhớ bác nhiều lắm. Không biết là ngày mai có nghe được bác hay không, là vì tôi phải đi vào nhà thương. Thưa anh, đó là những người thân mến trong cuộc đời anh. Thường thì chúng ta muốn cho thời gian nó ngừng lại anh ạ. Nhưng những người khó khăn, những người nghèo khổ thì muốn thời gian cho nó qua mau đi, cho bớt khổ, cho bớt đắng cay anh. những người quyền lực, những người trên thế gian này gọi là miệng nhà sang, có gan có thép thì họ lại muốn thời gian của họ ngừng lại anh ạ. Họ muốn lợi dụng thời gian, nhất là khi đã họ đang ngồi trên lưng ngựa. Có hai điều thú vị được nhắc tới tới tuần này thưa anh, là hai người có vị trí lớn nhất trên hoàn cầu này, đó là Đức Giáo Hoàng Francisco tại Giáo hội La Mã, người có khoảng 1.2 tỷ người dưới sự lãnh đạo của ông, và một người nữa là ông Obama, Tổng thống Hoa Kỳ, có khoảng chừng 400 triệu người dân Hoa Kỳ tại nước này thưa anh. Có những điều hai người này giống nhau anh là vì họ là những người đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Francisco là người đầu tiên trong mấy trăm năm nay không phải là người nước Âu Châu làm giáo hoàng. Ông Obama cũng là người da màu đầu tiên cách đây hơn 350 năm của lịch sử Hoa Kỳ, cũng không phải là người da trắng. Có những điều tương đồng và có những điều khác biệt anh ạ. Nhưng những điều tương đồng khác biệt này chúng ta sẽ đề cập đến trong tâm tình của con cái Đức Chúa Trời, cũng như tâm tình về Đức Giáo Hoàng cũng như ông Obama. Nếu nói về tâm tình con cái Đức Chúa Trời và những người thương mến nhau trong tình yêu Kitô hữu, chúng tôi xin được gửi lời chào về thành phố Sài Gòn thân mến của tôi, nơi có nhà thờ mà có dòng Chúa Cứu Thế, là một niềm vui cho tất cả những người không được vui ở trong nước bây giờ. Từ bên thành phố Dallas đã có hơn một lần cha đến thăm thành phố này. Chúng con xin gửi lời chào đến Linh Mục Lê Ngọc Thanh, thưa cha, nói cha nghe được con ạ.
Dạ, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Xin kính chào quý vị khán giả của radio.
Thưa cha, Sài Gòn hôm nay tốt không cha? Thời tiết tốt không?
Thời tiết Sài Gòn ngày hôm nay thì vẫn trong những ngày mùa nóng, nhưng mà so với những ngày trong tuần vừa rồi thì tối hôm nay trời mát hơn, dễ chịu hơn.
Trong lời giới thiệu của con có đề cập đến hai vị lãnh đạo tinh thần cũng như lãnh đạo một nước rất là lớn tại Hoa Kỳ này. Ông Obama, ông gặp Tổng thống Hoa Kỳ, ông ấy nói là chúng tôi có nhiều điều giống nhau và chúng tôi có nhiều điều không giống nhau. Những cái điều giống nhau chúng ta đâu cần phải nói, cha và con giống nhau là con cái Đức Chúa Trời, đâu cần phải nói nhiều. Nhưng có những điều không giống nhau cần phải nhắc đến. Một người lòng trắng, da trắng, một người lòng có màu nâu và da cũng có màu nâu. Hai điều khác biệt đó trong giáo hội và ông Obama đó là đồng ý cho người ta đồng tính để cưới nhau, đồng ý dùng tiền thuế của những người dân Hoa Kỳ này để giúp những người phá thai. Những cái điều này có làm cho tâm tình một thế đề nào về hai người lãnh đạo của hai khối lực lớn nhất trên toàn cầu để gặp nhau không, thưa Linh Mục Lê Ngọc Thanh? Lý do con hỏi là vì cha đã có một lần cha đến Hoa Kỳ cách đây 1-2-3 tuần này, thưa cha.
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý ông bà đang nghe đài, thật ra hai vị có rất là nhiều điểm giống nhau mà tôi thấy ông đã đề cập, nhưng mà điểm khác nhau như ông vừa nói đó, mà tôi cũng muốn lưu ý ngay, Đức Giáo Hoàng Francisco là một người từ Nam Mỹ đi về Âu Châu. Nam Mỹ được chọn như là một biểu tượng của phía Nam, của một cái vùng nghèo đói. Còn ông Obama thì ở phía Bắc, ở đại nước Mỹ, phía Bắc Mỹ, là một cái vùng tượng trưng cho sự thịnh vượng. Và trong thập niên vừa rồi là thập niên mà Liên Hợp Quốc đã đặt vấn đề về làm sao phải san bằng được cái khoảng cách giàu nghèo giữa hai vùng Bắc và Nam bán cầu. Cái điểm khác biệt thứ hai mà ông vừa đề cập đến đó là cái chủ trương về bảo vệ con người. Đứng về mặt lý thuyết chung thì hai vị có vẻ giống nhau, bởi vì nước Mỹ là một nước rất đề cao nhân quyền rất đặc biệt. Nhưng trong thực tế, trong cái chính sách Obamacare mà hiện nay đang gây rất là nhiều tranh luận ở tại Hoa Kỳ thì cũng làm cho giáo hội rất là lo lắng, là bởi vì chính sách đó đã vô tình và hoặc là chủ ý đẩy hàng loạt những đứa trẻ đúng ra là được chào đời thì đã không được chào đời bởi vì một cái chính sách phá thai một cách công cộng. Đây là một cái điều mà nó đi ngược lại với cái khát vọng nhân quyền mà nước Mỹ mong muốn. Trong cái cuộc tiếp xúc với Đức Giáo Hoàng vừa rồi, ông Obama có tiếc rằng là không có phu nhân của ông cùng đi với ông. Và ông xin Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho bà, để bà được bình an cho một cái chuyến đi ở nơi khác. Cái điều đó rất là tốt. Nhưng liệu bao nhiêu đứa trẻ không được sinh ra thì ông có nghĩ đến sự bình an của nó không? Nó là một vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ đâu.
Con cảm ơn cha nhiều lắm. Cha đã giải thích một cách rất ngắn gọn và đơn giản. Cha có nhắc đến phía Nam là vùng nghèo, phía Bắc bên Hoa Kỳ là vùng giàu. Con liên tưởng đến phía bên Nam biển, nơi xưa Hoa Kỳ chúng con cha đã đến thăm. Con xin phép cha con nói là vùng đất giàu đi, vùng đất hóa đi, tất cả mọi người đều muốn đến đây cả. Nhìn về phía bên kia biển, ông nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, ông nói thật là thú thực là dân đảo chúng tôi chỉ mơ ước được nó bằng quân vật, vì giấc mơ được làm con người đã mênh mông không thành sự thật. Cái điều sự thật gầu của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, ông nói như vậy có đúng hay không khi cha nói về vùng giàu vùng nghèo, thưa Linh Mục, Linh Ngọc Thanh?
Cái điều mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói rất chi lý. Cái thân phận con người trong một cái tư thế của một cái thời cuộc, nó vẫn gần như trở thành một cái nạn nhân cho một cái ý thức hệ, nạn nhân cho một cuộc đôi co. Và thường khi bên thắng bên thua gì đó thì con người đều là cái nạn nhân đáng cho người ta phải quan tâm cả, nhưng mà người ta lại không có quan tâm. Những cái vùng nghèo lại tiếp tục nghèo hơn, những vùng đau khổ lại tiếp tục đau khổ hơn.
Dạ thưa cha, cha được nghe được con thưa cha.
Vâng, xin ông nói lại hồi nãy nó có rè một đoạn nên nghe không.
Chúng con xin phép tạm dừng dây với cha để chúng con nối kết đường dây này cho thưa cha. Thưa Ngọc Minh, đường dây rất là dài, không nghe được ngay cả tôi không nghe được thưa cha. Nối kết lại đường dây thưa Ngọc Minh.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.
Chú thưa, xin cảm ơn anh Ngọc Minh. Thưa anh, thưa cha nghe được con không? Thưa cha.
Vâng thưa, nghe rõ nghệ sĩ ạ.
Khá hơn cái nãy rồi. Con đang đề cập đến cái lời thơ của ông Nguyễn Chí Thiện mà con không nghe được cha. Ông ấy muốn cuộc sống của ông chỉ được no như con vật thôi. Cái điều đó nó có quá sức khi mà nghĩ như vậy ở trong Việt Nam không, thưa Linh Mục và Linh Ngọc Thanh?
Thưa nghệ sĩ và quý ông bà đang nghe đài, tôi nghĩ rằng là cái khát khao được no như thể một con vật thôi trong bối cảnh Việt Nam hiện nay thì đúng ở một số vùng vẫn như vậy. Ví dụ như cái mùa này là bắt đầu đang vào mùa đói nhiều của một số xã ở Thanh Hóa. Ví dụ như một số vùng ở phía Tây Bắc, Đông Bắc và ở trên Tây Nguyên có những vùng hiện nay bắt đầu đang thiếu ăn. Họ chỉ cần làm sao có một cái gì đó cho đầy bụng. Và mới đây nữa trong tuần vừa rồi khi mà ông người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu trở về từ trại tù Xuân Lộc, thì chúng tôi nghe ông hát một cái bài để diễn tả một cái ước mơ của ông về một cái sự tự do cho con bò. Nếu mà ông có mua một con bò thì ông sẽ chăm sóc nó tốt hơn, ông sẽ cho nó no hơn, ông sẽ cho nó tự do hơn. Cái đói mà như nhà thơ Chí Thiện nói, chỉ làm sao mong cho được ăn như một con vật, thì nó vẫn đang diễn đại Việt Nam. Nhưng có vẻ như nó đang thu hẹp lại dần, bởi vì người dân Việt Nam bắt đầu năng động hơn bằng nhiều cách để có thể kiếm được miếng cơm hơn, nhất là ở thành thị thì gần như là không còn cái hiện tượng đó nữa. Tuy nhiên cái tình trạng đói, một cái đời sống tinh thần một cách trọn vẹn đó, thì nó vẫn còn đầy dẫy đó. Có nhiều khi người ta muốn được thênh thang tự do như một con bò ăn cỏ mà vẫn không được thênh thang được như vậy.
Cha có nhắc đến cái chữ đói về tinh thần, cái việc đói về tinh thần của những người tù kiệt xuất như ông Nguyễn Hữu Cầu, ông thầy giáo Đinh Văn Định, chắc chắn là con Đinh Đăng Định con sẽ đề cập đến một chút xíu, nhưng mà bây giờ nói chuyện về đó, về tinh thần đi. Cái việc mà dòng Chúa cứu thế ở ngoài Hà Nội, con nghĩ là dòng Chúa cứu thế ngay mà ở giáo xứ Thái Hà không làm chính trị. Con nghĩ là dòng Chúa cứu thế ở giáo xứ Thái Hà không xúi người dân biểu tình, không xúi người dân chống lại chính quyền ở bây giờ. Nhưng hàng tuần, hàng tháng, hay 2-3 tháng một lần đều nghe thấy công an đến đánh các ông cha, đánh các người dân ở trong đó. Và mới đây, cách đây một vài ba tuần, hay một vài, không đến một vài ba tuần đâu, một tuần gì đó, đang đêm công an và dân phòng, nhân dân tự vệ lại kéo đến đánh những người ở giáo xứ Thái Hà. Thế này là thế nào thưa cha?
Thưa ông, thật ra thì cái chuyện đó có thể nói đầu cho nó rõ ràng là như thế này. Mà dòng chúng tôi đấy, chúng tôi có luôn luôn dành sẵn một vài cái phòng ở tại Hà Nội để tiếp đón những người lỡ đường, những người đi tìm công lý cho mình mà không có chỗ tạm thời trú đêm một hai đêm gì đó, thì chúng tôi có những cái nơi để tiếp đón họ, vì họ là hình ảnh của Chúa Kitô, hình ảnh của những người bị bỏ rơi mà chúng tôi có bổn phận chăm sóc. Chúng tôi mời họ vào nhà chúng tôi để ở. Và chính quyền họ nhìn với cái việc đó coi như là chúng tôi chứa chấp tội phạm. Nhưng trong cái nhìn của họ như vậy là họ đã vi phạm pháp luật rồi. Bởi vì luật pháp Việt Nam quy định là không ai bị coi là phạm pháp nếu khi chưa có bản án của tòa án. Nhất là những người này như trường hợp của em Trung, rồi em Quỳnh Anh là con của chị Bùi Hằng, rồi mười mấy người của Phật giáo Hòa Hảo từ dưới Đồng Tháp đi ra để kêu oan cho chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh đang bị nhà cầm quyền ở Đồng Tháp bắt một cách phi pháp. Thì họ là những người tốt, chúng tôi tiếp đón họ như là những người tốt và những người đang cần sự tiếp đón. Nhưng mà công an đã vào để kiếm chuyện và đánh đập, đuổi những người đó ra. Thì chúng tôi phản ứng không đồng ý cho, thì bắt đầu họ làm to chuyện. Và dân, giáo dân của chúng tôi thì họ đã bắt đầu biết cách đối phó hơn. Trong hai lần gần nhất vừa rồi đó, thì họ khi thấy công an vào đông như vậy thì họ tức khắc đóng cửa lại và giật chuông. Và lúc đó thì bên phía công an gia tăng thêm lực lượng, nhưng mà ở bên phía bên trong thì chúng tôi buộc phải lập biên bản những người công an đã vào nhà chúng tôi một cách bất hợp pháp mà lại gây rối trong nhà chúng tôi. Và họ cứ luôn luôn giải thích rằng là họ đúng, và họ bắt đầu thổi dư luận để họ lên án chúng tôi. Nhưng cảm ơn Chúa là bởi vì dân Hà Nội càng ngày càng hiểu các hoạt động của dòng Chúa quốc tế, và dân khắp thế giới đều hiểu, nên chúng tôi không có ngại lắm điều đó. Nếu có họ có còn rêu rao nhiều hơn thì chúng tôi cũng không có ngại gì cả, bởi vì đây là việc đúng, việc cần phải làm và chúng tôi tiếp tục làm.
Thế cha có một cái đoạn nào đó cha đã đọc, và cũng có thể có một cái câu nào đó cha đã giảng trên tòa giảng là nếu ai gõ, nếu ai xin thì sẽ được. Nhưng mà thực ra thì cửa nhà chùa, của cửa nhà Đức Chúa Trời có bao giờ đóng đâu.
Vâng.
Có bao giờ đóng đâu, lúc nào cũng đều vậy. Linh Mục Lê Ngọc Thanh là giám đốc chương trình truyền thanh truyền hình của dòng Chúa Cứu Thế. Nếu nói về cá nhân cha là một cái chức rất là quan trọng trong xã hội cộng sản, là vì có tới 700-800 tờ báo đài đều là của nhà nước cả. Chỉ có Lê Ngọc Thanh không phải là của nhà nước. Cái điều này cha có bị áp lực nhiều không?
Xin lặp lại câu hỏi vừa rồi, nó rè không nghe được.
Còn muốn nói đến linh mục dòng Chúa Cứu Thế Lê Ngọc Thanh là giám đốc chương trình truyền thanh truyền hình của dòng Chúa Cứu Thế. Ở Việt Nam có 700-800 cái đài, đó là của nhà nước, của cộng sản. Chỉ có cái đài báo, đài truyền hình, đài phát thanh của dòng Chúa Cứu Thế là không phải của cộng sản. Cái điều này có làm cha bị gặp khó khăn, có làm cha bị gặp áp lực nhiều hay không, thưa cha Thanh ạ?
Thưa ông, chắc chắn là gặp khó khăn rất nhiều. Một trong những khó khăn đó là mỗi lần tôi xuất hiện ở đâu để mà làm tin tức ấy, là tức khắc công an đến mời tôi về đồn để không cho tôi làm tin tức ở ngay ngoài hiện trường. Ví dụ như khi dỗ 49 ngày của bà Đặng Thị Kim Liên, thân mẫu của cô Tạ Phong Tần ở tại Bạc Liêu, chúng tôi xuống vừa thăm viếng và vừa đi tin tức theo sự kiện đó thì tức khắc công an đã câu lưu tôi từ buổi trưa cho đến tối khuya của ngày hôm đó. Và mới trong năm 2013 vừa rồi, khi phiên tòa sơ thẩm xử blogger Đinh Nhật Uy là người đầu tiên sử dụng Facebook trên thế giới mà bị một nhà cầm quyền đưa ra xét xử. Đây là một sự kiện quan trọng liên quan truyền thông, tôi trực tiếp đi để đưa tin về vấn đề này. Thì khi chúng tôi chưa bắt đầu thực hiện cái công việc đưa tin thì công an đã nhào đến bắt tôi và đưa đi về đồn công an để ngăn cản. Đó là cái khó khăn lớn nhất. Và cũng một cái đồng như vậy là hầu hết tất cả các phóng viên của chúng tôi hiện nay khi đi làm tin tức ở các sự kiện, đặc biệt là sự kiện liên quan đến dân oan, liên quan đến những người bị đàn áp, thì luôn luôn bị bắt và cái tình trạng máy móc là luôn luôn bị tấn công. Riêng về cái tình trạng pháp lý thì họ đã một lần chất vấn chúng tôi rằng tại sao chúng tôi có thể và dám làm cái điều đó và như vậy là vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã hỏi họ, các ông thử xem kỹ lại hệ thống của chúng tôi rồi có thuộc cái phạm vi mà phải xin phép xin tắc các ông không? Vì chúng tôi quan niệm rằng là chúng tôi làm cho toàn thế giới, chứ tôi không làm cho riêng người Việt Nam. Người Việt Nam nào muốn xem thì cứ xem thôi. Chúng tôi không có làm cho riêng người Việt Nam. Nên phạm vi của tôi là phạm vi của toàn thế giới. Nếu có xin được xin Liên Hợp Quốc thì tôi có xin Việt Nam một tí. Và họ rất là căng thẳng với chúng tôi. Họ thường xuyên theo dõi chúng tôi. Ngay khi chúng tôi đi làm lễ từ rất sớm, từ 5 giờ sáng, họ cũng đã đi theo dõi. Nhưng nói chung là khi đã chọn lựa dấn thân cho hoạt động này, thì dòng cứu thế không phải thấy mình hay, nhưng dòng cứu thế nhận ra rằng đây là một ơn gọi, mình được mời gọi, và mình dấn thân làm cái ơn gọi thì chính Chúa sẽ ban ơn, chính Chúa sẽ gìn giữ. Và như ông và quý vị biết, hàng loạt những khó khăn mà đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn còn có thể làm được một chút gì đó để chia sẻ với cộng đồng, thì đó là ơn huệ của Chúa nhờ lời cầu nguyện của quý ông bà đang nghe chúng tôi đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay, đó là tiếng nói của Linh Mục Lê Ngọc Thành, giám đốc chương trình truyền thanh và truyền hình của dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn. Tất cả mọi người đang biết cha là một linh mục rồi. Cha có thể nói đôi dòng về Linh Mục Lê Ngọc Thành là ai được không? Có nhiều người chưa biết đến Lê Ngọc Thành là ai, cha nói một đôi dòng về cha được không?
Dạ, chưa được ạ. Tôi là Linh Mục Anton Lê Ngọc Thành, dòng Chúa Cứu Thế. Hiện nay tôi đang là thành viên của tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tại 38 Kỳ Đồng, quận 3. Tôi bắt đầu đi tu từ năm 1989. Tôi khánh dòng lần đầu tiên năm 96 và tôi hoàn tất chương trình đào tạo trường học vào tháng 7 năm 2002. Nhưng nhà cầm quyền đã ngăn cản không cho tôi được chịu chức vào cái thời điểm đó. Phải mãi đến 3 năm sau là đến ngày 20 tháng Giêng năm 2005 thì tôi mới được chịu chức linh mục. Ở thời điểm lúc đó thì vấn đề này còn rất khó khăn. Nhưng sau cái việc mà nhà dòng quyết định để cho tôi chịu chức thì từ đó trở đi nhà dòng bắt đầu không còn phải đợi chờ một phép tắc gì của nhà nước nữa, vì đây là việc của mình, cần phải làm là làm. Và tôi được nhà dòng sai lên phục vụ cho anh chị em sắc tộc thiểu số Gia Rai ở miền Tây Nguyên cương phần Việt Nam từ năm 2002 cho đến năm 2009. 2009 thì tôi được gọi về để lo truyền thông cho ngày hôm nay.
Thưa cha, con cảm ơn cha. Cha và con cảm ơn cha đã nói. Dạ, con xin lỗi cha. Con cảm ơn cha đã nói một đôi dòng về tiểu sử của Linh Mục Lê Ngọc Thành. Có một điều con muốn hỏi thêm cha, đó là vì người ta bảo là phải ở trong chăn cơ thì mới biết chăn con rận. Phải ở trong Việt Nam cơ thì mới cảm thấy được là tại sao nhà nước lúc nào cũng nhìn những người dân bình thường, những người dân có lòng tốt với những người khác như Linh Mục Lê Ngọc Thành, tại sao lúc nào cũng nhìn nó là một kẻ thù, tại sao cũng lúc nào cũng nhìn nó là một người gây rối phá hoại. Nếu có một người nào đó, nếu có một em nào đó, nếu có một cá nhân nào đó đứng lên chống Trung Quốc, chống lại những người xâm lấn biển đảo thì họ lại bỏ tù. Con không biết ngày xưa lúc mà cha còn bé, cha có phải đi theo cái toán gọi là toán quản khăn đỏ hay không, Nhưng mà cái ông tổ của Toán, Toán Quảng Khăn Đỏ này đã có một lần mở miệng nói là không có gì, nói học đòi thôi, nói học đòi, không có gì quý hơn độc lập và tự do. Những người cộng sản cầm quyền hôm nay ấy, họ quý là vì họ có độc lập, họ có tự do, họ có hạnh phúc. Cả ba điều này họ có để họ nghênh ngang, họ chèn ép những người khác. Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng hay không, thưa Linh Mục, Lê Ngọc Thanh?
Thưa ông, cái nhận định của ông cũng rất là rõ ràng rồi. Cái việc mà họ cứ tìm cách gây khó cho người này người kia, tôi chỉ là một thành phần nhỏ thôi. Chứ trong nhà dòng chúng tôi, họ gây khó cho Gia Văn Tĩnh, cho Cha Thoại, cho Uy, cho Phượng ở Hà Nội, rất là nhiều cha, chứ không phải một mình tôi đâu. Và cái nhìn của họ đó là họ là những người duy nhất độc quyền không chỉ về điều hành đất nước mà độc quyền làm mọi sự. Họ chỉ cho phép dân làm điều gì đó thì dân mới được quyền làm, còn nếu mà họ không cho phép thì dân không được quyền làm. Họ không cho phép mà dân làm tức là phản động, tức là chống lại họ và một cách nào đó là kẻ thù của họ. Nhưng mà họ không dám nói là kẻ thù của họ, họ nói là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của tổ quốc. Họ mang nhân dân, mang tổ quốc vào làm cái bình phong để rồi họ lên án.
Ở Việt Nam, những người lãnh đạo họ phải biết là, chắc chắn họ biết rồi, chân thật mới bước hiên ngang, không gian mới thấy không gian tuyệt vời. Không gian mới thấy không gian tuyệt vời. Có những người đến với Đức Chúa Trời qua cửa, ngõ cửa của dòng Chúa Cứu Thế. Con muốn nhắc đến cô luật sư Tạ Phong Tần. Có những người rất thương mến là con cái Đức Chúa Trời sống dưới sự hướng dẫn tinh thần của dòng Chúa Cứu Thế. Con muốn nhắc đến luật sư Lê Quốc Quân. Còn nhiều người thân mến nữa, Phương Nguyên, tất cả những người này, hoàn cảnh của họ bây giờ như thế nào, thưa cha Đinh Hữu Thoại, cha Linh Ngọc Thanh, con lại nhắc đến Linh Mục Đinh Hữu Thoại.
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và Phương Bà, tình trạng của luật gia Tạ Phong Tần hiện nay đang ở trong trại giam Nghệ An, đang ở trại giam Thanh Hóa. Hiện nay đang gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì cô là một người miền Nam ở trong cái vùng khí hậu nóng quen rồi, nhưng thời gian vừa rồi là phải đang trải qua cái mùa lạnh rét của miền Bắc, và cái tình trạng ở ngoài cái trại giam ở Thanh Hóa đó không có nhà tắm, phụ nữ mà cứ phải ra giữa trời lạnh như vậy đó cởi trần truồng tắm chung với nhau như vậy. Rồi khi mà gia đình gửi những quần áo ấm vào thì một số quần áo ấm thì họ không cho gửi vào, họ nói là trong trại đủ, nhưng thực ra trong trại còn không có. Rồi một số quần áo như áo dài tay, quần dài đưa vào thì họ đổi cho áo cọc tay và quần cụt để họ đưa vào nói gia đình gửi. Và họ cũng còn gửi những cái người gọi là người tù hình sự như trộm cướp hay buôn bán ma túy vào ở chung để vừa để khai thác thông tin mà vừa để đe dọa và cần thiết phải dùng bạo lực đấm để khống chế. Thì hiện nay cô Tạ Phong Tần là đang trong tình trạng như vậy. Còn luật sư Lê Quốc Quân thì hiện nay vẫn đang ở trại giam ở Hà Nội và đang trong tình trạng rất là cương quyết, sẵn sàng đối phó sống chết với nhà cầm quyền, với những cái bản án bất công và dứt khoát không chấp nhận bản án đó. Theo người em của luật sư Quốc Quân là doanh nhân Lê Quốc Quyết cho tôi biết thì anh Quân ở trong tù đó, anh là một cái người hiện nay cứ mỗi lần khi có một anh em bạn tù nào là anh đứng lên trong nhà tù, anh đọc diễn văn chào mừng thật là to và để giới thiệu về anh em tù mới vào đó cho tất cả những người tù khác biết, nhất là những người tù chính trị, tạo cho cái bầu khí trong nhà tù một cái bầu khí sinh hoạt của một cái tinh thần mạnh mẽ hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là dù trong cái chốn lao tù người ta tưởng là người ta có thể làm kiệt quệ được cái tinh thần của Lê Quốc Quân, nhưng thật ra không hề làm được cái điều đó. Rồi còn cô bé sinh viên Nguyễn Phương Uyên thì hiện nay nhà nước không có cho tiếp tục đi học rồi. Thì trong thời gian vừa rồi thì sinh viên Phương Uyên đang nghiên cứu cái cách làm sao để bảo quản nước mía xay, cái mía xay ra lấy nước ấy, làm sao có thể bảo quản lâu được mà không dùng cái phụ gia hóa chất để gây độc. Và cô nghĩ rằng là nếu mà nghiên cứu mà thành công đó, thì ai có thể đầu tư thì có thể chuyển sang làm một cái việc như là sản xuất nước mía đóng chai hoặc là nước mía đóng lon, như ở Việt Nam đã từng có nước bí đóng lon vân vân. Thì cách đây mấy hôm thì cháu Phương Uyên có viết cho được bí thư nói rằng là mới tìm được một cái chất phụ gia tự nhiên bằng thiên nhiên, bằng một cái loại lá cây gì đó nó có thể bảo quản cho nước mía được từ 6 tháng cho đến 10 tháng. Như vậy thì là một cái tiến bộ đang nghiên cứu của cháu bé rất là tốt. Cái điều đó cho thấy rằng là dẫu trong nhà tù một thời gian dài nhưng mà không làm cho cháu bị nhục chí, mà khi ra ngoài với những khó khăn, với những ràng buộc của chính quyền về đi lại, thì cháu cũng có cách vượt lên để tạo cho mình một cái niềm vui để mình sống, chứ không có bị cái ràng buộc của cái chế độ làm cho mình chết đi.
Thế cha, tất cả những cái điều mà cha đang tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này được truyền âm, truyền thanh, truyền hình đi toàn cầu, một phần nào nó phản ánh lại một cái tâm tình của cha là chưa có một lời giữ nào ra từ miệng của anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Chắc chắn có nhiều người đang nghe đấy. Chắc chắn công an mạng nó đang nghe đấy. Không có một lời nào chúng ta phát ra là nó đều không lành cả. Cha có những cái sinh hoạt về liên tôn đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các nhà thờ Đức Chúa Trời của giáo hội Tin Lành, tình hình của hội liên tôn hay là hội gì đó con không biết được cái tên, nhưng mà tất cả các sinh hoạt của các tôn giáo này như thế nào. Đặc biệt con nghe giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đang gặp khó khăn lắm, phải không thưa cha Thanh ạ?
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý ông bà, hiện nay ở Việt Nam một số chức sắc của năm tôn giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Công giáo Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo và Đạo Cao Đài, chúng tôi ngồi lại với nhau để hình thành nên hội đồng liên tôn tại Việt Nam. Trong năm 2013 vừa qua thì chúng tôi đã có nhiều lên tiếng tức thời về những vi phạm về tự do tôn giáo và nhân quyền giữa nhà nước Việt Nam đối với các tôn giáo và đối với các công dân Việt Nam. Trong những ngày cuối năm vừa rồi và đầu năm nay thì nhà cầm quyền tấn công một cách mạnh mẽ hai giáo hội, đó là Đạo Cao Đài và nhất là Phật giáo Hòa Hảo, trong ngày đại lễ kỷ niệm ngày thọ nạn của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Họ đã gia tăng một cái sự tấn công một cách tàn nhẫn. Khi mà chúng tôi làm việc với ông bà đạo hữu của Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi mới thấy là nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng nhà tù để khống chế Phật giáo Hòa Hảo. Họ tổ chức một cái lễ giỗ, rồi công an cho người đứng gây rối, họ ra họ ngăn cản không cho gây rối, tức khắc bắt họ và họ gây rối trật tự và đưa họ đi tù 6 năm 7 năm. Và phải nói là Phật giáo Hòa Hảo là những người mà hoạt động tích cực là hầu hết đã đi tù cộng sản hết. Nhưng mà nhà tù như đã nói vừa rồi đó, không còn đủ sức để tiêu diệt cái tinh thần học cũng như tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam, nhất là người dân thuộc tín đồ các tôn giáo. Nên dù cho nhà cầm quyền có mạnh tay hơn thì nó chỉ bộc lộ thêm cái hình ảnh gian ác cho dân thấy mà thôi, chứ không còn đủ sức đe dọa được ai nữa hết. Hiện nay các chức sắc tôn giáo trong hội đồng liên tôn đang cố gắng nỗ lực nhiều hơn trong ngày 26 vừa qua. Có ba vị, đó là cha Phan Văn Lợi, mục sư Nguyễn Trung Tôn và chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng đã đọc bản điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ cho các dân biểu của Hoa Kỳ và khoảng 500 người Việt ở khắp nước Mỹ và Canada đã hiện diện ở tại Hoa Tiệc Đốm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng nữa, nhất là trong dịp tháng 7 và tháng 8 tới đây, chính thức sẽ có vị theo dõi nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Việt Nam, thì chúng tôi sẽ trực tiếp lên tiếng với họ về những vi phạm nhân quyền và đặc biệt là vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ở Việt Nam về vấn đề vi phạm tự do tôn giáo, đối với nhà nước Việt Nam thì họ luôn luôn nói với các ngoại giao đoàn rằng ở Việt Nam là có tự do tôn giáo. Nếu có một nơi nào đó nó trục trặc là do cái cấp địa phương làm sai, chứ còn chủ trương là luôn luôn có tự do tôn giáo. Tôi xin trả lời ngược lại là họ đã nói sai, họ đã nói xạo. Bởi vì cái sự tự do tôn giáo không hề có. Trong hiến pháp ấy, thì nói rằng là công dân có quyền tự do tin hoặc không tin, theo hoặc không theo một tôn giáo nào đó. Ông lưu ý trong hiến pháp xác định có chữ tự do, nhưng khi đến pháp lệnh, tức là cái luật thì hai cái chữ tự do tôn giáo bị bỏ mất, mà cái tên cái văn bản đó là pháp luật, pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo. Tức là thay vì cái pháp lệnh đó giúp cho người dân được thực hiện cái quyền tự do tôn giáo, thì bản chất của pháp lệnh đó chỉ giúp cho nhà cầm quyền quản lý tôn giáo, biến tôn giáo thành một cái cơ chế xin cho bắt buộc, chứ không phải là tự do tôn giáo. Rồi sau 1975, như ông thấy Phật giáo bắt đầu nhà nước gài người vô để sắp thành hai giáo hội, và chỉ công nhận giáo hội của nhà nước và giáo hội của Giáo Việt Nam Thống Nhất đã có từ trước đó bị khước từ không công nhận. Rồi ở đạo Cao Đài thì tất cả các chức sắc và các cấp bậc điều hành của đạo Cao Đài bị xóa sạch hết, và toàn bộ dựng nên cái hội đồng trưởng quản mới của nhà nước do nhà nước điều hành, và làm thay đổi giáo lý lệch lạc của giáo lý đạo Cao Đài, làm cho những người thành tâm thuần khiết về đạo hoặc đau khổ. Rồi Phật giáo Hòa Hảo thì họ cũng dựng nên một cái nhóm Phật giáo Hòa Hảo Quốc Dân, trong khi đó cụ Liên là hội trưởng trung ương hội giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thì bị họ bắt bớ, họ tịch thu hết tất cả các đền chùa của Phật giáo Hòa Hảo.
Thế cha con nhắc đó đến cái vấn đề tự do tôn giáo, tự do này tự do kia, có một cái câu con đọc được, có một cái đoạn con đọc được ở trong nước, không biết là từ báo nào, xin được trích như thế này: không ai có thể kết tội một công dân khi anh ta bác bỏ một chủ nghĩa, một nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của một số người mà anh ta không có một chút tín nhiệm nào cả. Nếu như vậy thì mới là tự do. Con xin đề cập, con xin phép cha vì lý do là thời gian chúng ta không còn nhiều nữa. Xin đề cập đến chuyến sang bên này biển cách đây một tháng của Linh Mục Lê Ngọc Thanh. Cha có cái tâm tình gì con biết, phải đây là lần đầu tiên cha đến Hoa Kỳ không, hay lần thứ nhất, lần thứ hai gì đó, chuyến đi cuối cùng cách đây một tháng, hai tháng gì đó. Cha có cái tâm tình gì khi cha đến nước Hoa Kỳ này, và cha có cái tâm tình gì khi cha trở về nơi xứ dòng chúc cứu thế bên Việt Nam của cha, thưa cha Lê Ngọc Thanh.
Thưa nghệ sĩ Phương Đình Minh, thưa Cương, mà trong cái chuyến đi Mỹ vừa rồi của tôi là không phải là lần đầu tiên, mà là lần đầu tiên được qua Mỹ ăn Tết. Và những cái dịp đó thì tôi có thấy có một vài vấn đề rất là thú vị về cộng đồng người Việt mà tôi xin được chia sẻ. Thứ nhất đó là qua cái dịp mà Tết vừa rồi, tôi thấy rằng là cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ, như tại Cali, như tại các dịp mà hai nơi tôi có dịp tham dự cái sự kiện Tết, thì tôi thấy rằng là quý ông bà ở hải ngoại giữ tinh thần Việt Nam nhiều hơn cả những người trong nước. Những cái lễ nghi cúng tế vào cái dịp giao thừa và năm mới ở Việt Nam bây giờ ở các cộng đồng không còn nữa. Phải nói lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái đó là tại Hoa Kỳ mới dịp Tết vừa rồi. Nên rất là biết ơn quý ông bà đã giữ gìn cái văn hóa Việt. Khi các ông bà mang theo ra nước ngoài, các ông bà đã trân trọng giữ nó. Còn trong khi trong nước thì đã bị nhà cầm quyền xóa sạch đi, không còn dấu vết đó nữa. Lâu lâu họ cũng có tổ chức một vài cái festival văn hóa tại Huế, nhưng mà nó trở thành một cái thứ văn hóa biểu diễn, văn hóa văn nghệ, chứ không còn phải văn hóa sống để cho mình hướng về ông bà tổ tiên, hướng về tâm linh của hồn thiên đất Việt mình nữa. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai tôi ghi nhận được trong cái chuyến đi vừa rồi đó, đó là cái sự liên kết của cộng đồng người Việt. Nhiều người trong nước cũng như tại Mỹ hay có cái đi qua nói rằng là cộng đồng người Việt ở Mỹ chia rẽ nhau lắm, không có hợp nhất với nhau. Thật ra thì tôi đi các cộng đồng từ Massachusetts đến New York đến Louisiana, Texas và Cali trong cái dịp này đó, thì tôi lại thấy ngược lại, các cộng đoàn liên kết với nhau rất tốt. Tất nhiên cũng có những người hay tìm cái lý do này lý do kia để lên án người này lên án người nọ, nhưng thực ra tôi thấy rằng là ngay trong nước cũng vậy, chứ không phải chỉ có bên Mỹ mới có chuyện đó. Như vậy thì cái đó nó thuộc về cái bản tính của một số người Việt Nam. Có thể là do họ đã sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, ngay từ bé họ đã phải đối diện với sự căng thẳng của gia đình, rồi khi họ lớn lên, họ trưởng thành, họ lại sống trong một cái môi trường.
Thế Ngọc Minh, chúng tôi bị mất đường dây với Linh Mục Lê Ngọc Thanh. Thưa anh, có thể chúng ta nối kết ở trong một phút chốt được không anh? Xin anh cho cái bài nhạc nối kết chương trình cho ngài đóng chương trình, thưa anh.
Điều linh đòa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Thưa cha Thanh, nói cho nghe được con ạ.
Vâng, nghe được ạ.
Dạ thưa cha, chúng ta vào những phút chót của chương trình này, con dành lại cho cha một đôi phút nữa để cha có lời tâm tình với tất cả những người bạn thân mến, những người đồng hương quý mến của cha trên toàn cầu, thưa cha Thanh.
Vâng. Kính thưa quý ông bà, tôi rất là biết ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh đã dành cho tôi cuộc nói chuyện ngày hôm nay với quý vị. Trong quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay, các bạn trẻ và kể cả những người lớn nữa bắt đầu họ đối diện một cách trực diện hơn với những khó khăn của mình, và dám lên tiếng với những khó khăn của mình càng ngày càng nhiều hơn đối với nhà cầm quyền. Và hiện nay họ đang rất cần một cái sự trợ lực về mọi mặt của quý vị, nhất là cái sự khuyến khích từ trong các gia đình. Chúng tôi nghĩ rằng là ở thời điểm này là thời điểm thuận tiện để người Việt chúng ta liên kết với nhau một cách mạnh hơn, không chỉ là những cái vận động quốc tế, mà có thể là đã đến lúc có thể mình tạo nên những cái cộng đồng, những người xây dựng quê hương đất nước ngay trong đất nước của mình. để rồi khi nhà cầm quyền mà không có khả năng đáp ứng được nữa thì chính những cái cộng đồng này sẽ phải gánh vác. Và trong cái niềm tin chúng tôi thấy người Do Thái ngày xưa phải vượt qua sa mạc 40 năm thì mới về đất hứa. Người Việt Nam của chúng ta nếu tính từ năm 1975 thì đến nay cũng gần 40 năm rồi. Một tháng nữa thì là tròn 39 năm. Rồi một năm nữa thì là tròn 40 năm. Có lẽ là thời gian sa mạc cũng sắp hết rồi. Nhưng hiện nay chúng ta đã chuẩn bị gì cho thời gian hậu sa mạc, tức là thời gian đã vào đất hứa? Xin quân bà anh chị em, nếu những người có tôn giáo thì cầu nguyện xin ơn trên ban xuống cho cái điều này. Còn nếu quý ông bà là thành viên các đảng phái chính trị thì cũng thử suy nghĩ xem coi chúng ta có thể làm điều gì nó tích cực hơn, nhanh hơn. Bởi vì sẽ không có được một cái sự thay đổi ấm êm nếu trong đất nước không có sẵn những người sẵn sàng ban đầu hiện nay là đương đầu để rồi buộc nhà cầm quyền phải công nhận, thì chắc chắn sự thay đổi mà ấm êm sẽ không xảy ra. Đó là một vài điều tôi suy nghĩ trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã tiếp đón tôi trong một tháng Tết khi tôi ở Hoa Kỳ, ở các bang Cali, Texas, Massachusetts, New York, Louisiana và kể cả Oklahoma nữa. Xin Chúa ban bình an cho quý ông bà anh chị em. Một lần nữa xin hết lòng cảm ơn nghệ sĩ Bình Minh và quý khán giả.
Thưa cha Lê Ngọc Thanh, cái chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay vượt Thái Bình Dương đến về phía bên kia là trong cái tâm tình của dòng chúng cứ thế, đó là chạnh lòng thương ta đến với nhau. Trong cái tâm tình đó, một số anh chị em rất là thương mến dòng chúa cứu thế, và nhất là đối với chương trình truyền hình truyền thanh của dòng chúa cứu thế đã có tổ chức một bữa tiệc mừng, bữa tiệc văn nghệ và một đêm văn nghệ đặc biệt tối hôm nay tại nhà thờ Thánh Giuse ở thành phố Grand Prairie. Lúc 7 giờ chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị đến tham dự chương trình đặc biệt này, và một phần nào giúp cho đài truyền hình, đài truyền thanh của dòng chúa cứu thế sinh hoạt ở trong Việt Nam, mang niềm tin đến cho mọi người. Thưa cha Thanh, nhà con ở gần một cái bờ hồ, cứ mỗi buổi chiều nhìn những cánh chim nó bay trên mặt hồ, cha nhìn thấy cánh chim nó tạc cái hình nó trên mặt nước cha ấy, thế nhưng mà giữa cánh chim và cái hồ nó chẳng có cái điều gì nối kết với nhau cả, nó chẳng có một cái điều gì gắn bó với nhau cả. Khi cánh chim bay đi rồi, hồ nước vẫn còn đó. Khi cái đảng này nó đi rồi thì nước Việt Nam vẫn còn đó. Thưa cha, có một cái tâm tình, một cái ân sủng Đức Chúa Trời ban cho con người, một người nam và một người nữ, họ nói với nhau là trời còn có lúc sao quyên mọc. Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em, thì con xin phép được con đổi con với cha với cái tâm tình của người Việt Nam thương mến với nhau qua buổi nói chuyện ngày hôm nay. Trời còn có lúc mây che phủ, tôi chẳng ngày nào chẳng nhớ quê. Thưa cha, sống nhờ thác gửi với tháng năm. Thưa cha Lê Ngọc Thành, chúng con cảm ơn thay mặt cho anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, cảm ơn linh mục Lê Ngọc Thanh đã dành một thời gian rất là dài tâm tình về sinh hoạt của dòng chúa cứu thế, tâm tình về chương trình của những tôn giáo liên tôn với nhau, và đặc biệt là cha gửi lời cảm ơn với những người đã thân mến giúp cha trong ngày đến xứ Hoa Kỳ này. Chúng con xin kính chúc cha một đêm thật an lành, và chắc chắn cầu chúc cho đêm chạnh lòng thương ta đến với nhau được thành công trong đêm hôm nay. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, Quốc Quỳnh Như, Đài Sòng Dallas 1600, đài truyền hình USVTN, anh Lê Sương, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Tâm Má, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà Linh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cái tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt Linh Mục, Linh Ngọc Thanh.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Lê Ngọc Thanh. Chương trình sẽ được phát lại chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland, 214-909-5878, 214-909-5878. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ, bớt 15% cho tất cả các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare, do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.